Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Luật lệ quanh ta và Mai Hoa xin kính chào quý vị, và hôm nay Mai Hoa có luật sư Andy Lâm. Sau một thời gian vắng mặt vì bận biểu bởi công việc của mình, thì đầu năm 2020 này luật sư Andy Lâm cũng đã sắp xếp để có thể quay lại với thính giả SBS Việt ngữ trò chuyện về vấn đề luật pháp. Chào thưa Mai Hoa, xin chào luật sư Andy Lâm.
Chào, xin chào chị Mai Hoa và xin chào quý khán thính giả SBS.
Chào thưa luật sư, thì mới đây Bộ Di trú đã đưa ra thông báo rằng có những thay đổi trong visa working holiday, tức là visa du lịch mà làm việc ngắn ngày. Trong buổi trò chuyện hôm nay, luật sư có thể trình bày qua lại về working holiday visa là thế nào và những thay đổi đó là như thế nào, thưa luật sư?
Dạ vâng, thưa chị Mai Hoa, thì chính phủ gần đây đã có công bố về một số thay đổi về cái visa nó gọi là working holiday. Vì lý do là chúng ta đều biết là Úc vì vừa trải qua một cái nạn mà cháy rừng lớn nhất và tệ hại nhất trong lịch sử, thì chính phủ vào ngày 17 tháng 2 năm 2020, tức là chỉ mới có vài ngày qua, là những cái công việc liên quan đến việc giúp đỡ những cái nạn nhân của cháy rừng á, thì có thể là được tính vào cái thời gian mà làm việc cho visa. Tại vì cái visa working holiday nó có một số điều kiện, thì để anh đi tuần tự giải thích cái visa này trước rồi sau đó giải thích nó ảnh hưởng như thế nào.
Yeah.
Nó có hai cái working holiday visa, nó có hai loại visa. Thì bên thì sẽ nói đầu tiên là cái loại này là nó có ảnh hưởng tới người Việt Nam. Tại vì muốn xin cái working holiday visa này, chúng ta phải nắm một số passport, có nghĩa là chúng ta phải là công dân của một số passport thì chúng ta mới xin được cái visa này, chứ không phải là ai cũng xin được. Đầu tiên là cái visa mà người Việt Nam có thể xin nó là visa 462, thì chỉ cho những người đơn đơn là từ độ tuổi 18 tới 30 tuổi mà thôi, và có thể xin visa 12 tháng tới Úc. Thì trong thời gian đó có thể là đi học 4 tháng, nhưng mà phải làm ít nhất 3 tháng một cái loại công việc mà theo quy định của chính phủ. Thì cái loại công việc đó là như thế nào? Nếu như quý vị muốn xin cái visa tiếp theo, có nghĩa là gia hạn cái lần thứ hai, tại visa 462 này chúng ta có thể xin 3 lần, một lần chỉ được 12 tháng. Thì nếu như chúng ta muốn xin gia hạn lần thứ hai đó, nó gọi là second holiday work visa đó, thì chúng ta phải làm cái công việc mà theo chính phủ quy định ít nhất là 3 tháng. Thì cái những công việc đó là những công việc nào? Thì cái thứ nhất là ở vùng phía Bắc Úc và một số vùng tỉnh khác, mình có thể làm những công việc liên quan đến trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Thứ hai là có thể làm những việc liên quan đến đánh cá và thơ, tức là liên quan đến việc nuôi ngọc ở vùng phía Bắc Úc. Tree farming and felling có nghĩa là chặt cây và trồng cây ở vùng Bắc Úc. Tourism hospitality in Northern Australia cũng có nghĩa là những dịch vụ mà du lịch ở trong vùng Bắc Úc mà thôi. Những cái nào mà nó thuộc định nghĩa về những cái gì thì mới liệt kê qua là những công việc nào nó thuộc định nghĩa đó. Train and animal cultivation, tức là trong chăn nuôi trồng trọt, đất đai và gia súc. Thứ nhất là có thể đi hái cây, hoặc là đóng gói trái cây, hoặc là quý vị biết làm farm đó.
Yeah.
Đi hái trái cây, hái táo, rồi đi trồng rau, rồi hái rau, thu hoạch rau.
Yeah.
Rồi bao gồm cả những cái công việc mà trimming, có nghĩa là cắt tỉa những cái vùng nho hoặc cây ăn trái. Và lưu ý rằng cái công việc liên quan mà được định nghĩa theo bộ di trú mà sau này mình muốn xin visa lại, mình phải làm những cái công việc liên quan đến agriculture, tức là thu hoạch trái cây, rau quả, chứ không phải là những công việc làm vườn. Có nghĩa là chẳng hạn như mình đi làm farm cherry, mình làm farm táo, farm nho, hoặc là đi làm trong hãng rượu nho. Thì quý vị biết là như sao quen một số vùng ở rất nhiều vùng Úc là có nổi tiếng về rượu nho. Thì những cái công việc liên quan đến cái việc mà thương mại hóa sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm về và trái cây và rau củ thì nó mới được tính là công việc để mà mình xin gia hạn visa tiếp theo.
Đó là những quy định dành cho Bắc Úc thôi. Thì còn những cái tiểu bang khác thì có những cái quy định riêng biệt, đúng không thưa luật sư?
À, không chị, tại vì đa số những công việc này nó ở Bắc Úc và có một số vùng tỉnh theo cái sự quy định của chính phủ.
Yeah.
Có nghĩa là những cái vùng tỉnh khác mình có thể làm những công việc này.
Yeah.
Riêng Bắc Úc thì chỉ có thể là nuôi cá, bắt cá nè, rồi dịch vụ là kỹ nghệ là du lịch. Thì chẳng hạn như thì đưa ví dụ là nếu như ta muốn territory đi ha. Northern territory thì tức là ở bên quý vị biết ở Darwin đó, thì chúng ta có thể làm trong lĩnh vực du lịch ở đó ít nhất là 3 tháng, mà 3 tháng phải là công việc toàn thời nha. Tại vì nếu như công việc mà part time đó, part time chỉ là bán thời gian thì nó sẽ không có đạt định nghĩa đủ, mà phải làm công việc toàn thời trong 88 ngày thì chúng ta có thể xin gia hạn visa tiếp theo là visa thứ hai.
Có nghĩa rằng là trong 3 tháng đó mình phải xin được việc làm, và việc làm đó là phải được trả lương, mà những việc làm đó là trong nằm ở trong cái danh sách mà chính phủ quy định.
Dạ, nhưng mà đó là theo cái visa 462, có nghĩa là theo cái định nghĩa bình thường. Thì
dạ,
hồi nãy em thì có nói là chính phủ có thay đổi cái quy định về cái vấn đề mà làm sao mà những cái người mà nắm cái visa này vẫn đi làm những công việc nào sẽ được tính là 3 tháng làm việc. Đó không?
Dạ.
Luật nói là chúng ta phải làm 3 tháng làm việc trong những nông trại và nông nghiệp ở những cái vùng chỉ định của bộ di trú. Nhưng bây giờ họ sẽ sửa lại cái quy định để mà giúp những người working holiday này, có những người nắm visa vừa có thể đi làm là holiday hoặc là backpacker đó.
Dạ.
Sửa lại cái quy định để mà những công việc như là giúp đỡ để mà xây cất lại những nơi mà bị thiên tai, hủy hoại, thì những cái công việc đó có thể là được trả lương, hoặc là những công việc đó là chỉ là tình nguyện mà thôi. Nhưng làm ở nơi mà đã được tuyên bố là những nơi bị ảnh hưởng cháy rừng sẽ được tính vào 3 tháng đó.
À, có nghĩa rằng là bây giờ thì cái thay đổi mới rằng là không bắt buộc là phải xin được việc làm và việc làm đó phải trả lương, mà mình đi làm tình nguyện trong 3 tháng thì vẫn có đủ điều kiện để xin apply visa cho năm thứ 2, đúng không ạ?
Đúng rồi.
Vâng, như vậy là dễ dàng hơn.
Dạ, 3 tháng là nếu mình muốn xin visa lần thứ 2, 6 tháng là nếu như mình muốn xin visa lần thứ 3. Có nghĩa là hai cái loại visa này mình có thể xin 3 lần, nhưng mà những cái công việc nãy giờ em thì nói là một số công việc như là trồng trọt, chăn nuôi, hoặc là câu cá, nuôi cá thì mới được tính. Nhưng bây giờ những cái công việc giúp đỡ, chẳng hạn như là xây nhà, xây trường, xây lại nông trại, hoặc là sửa đường, sửa trường học, những cái công việc đó ở những nơi mà đã được tuyên bố là ảnh hưởng bởi sự cháy rừng thì nó sẽ được tính vào cái công việc mà theo quy định của chính phủ.
Vâng, như vậy thì tức là nếu mà năm đầu tiên những cái người mà du lịch ba lô, vừa du lịch mà vừa làm việc á, trong cái độ tuổi từ 18 đến 30, thay vì như trước kia á, là phải xin được việc làm, ăn lương trong 3 tháng thì mới có đủ điều kiện để xin apply visa để mà gia hạn thêm năm thứ 2. Thế nhưng bây giờ những cái thay đổi đó cho thấy rằng là nếu như mà họ tình nguyện làm, giúp đỡ cho những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong vòng 3 tháng thôi thì họ cũng đủ điều kiện để có thể xin gia hạn visa thêm năm thứ 2. Và sau khi năm thứ 2, trong năm thứ 2 đó nếu mà họ làm thêm 3 tháng nữa đúng không ạ? Tức là tổng cộng là 2 năm, 2 năm là 6 tháng đúng không ạ? Chứ không phải là năm thứ 2 là phải làm liên tục 6 tháng đúng không?
Dạ không, bây giờ mình visa lần đầu tiên.
Dạ.
Mình có visa rồi phải không?
Dạ rồi.
Mình muốn về gia hạn lần thứ nhất, tức là cái visa lần thứ 2. Mình muốn gia hạn lần thứ nhất thì mình phải làm 3 tháng.
Đúng rồi.
Mình muốn visa là gia hạn lần thứ 2, mình phải làm 6 tháng.
Rồi, hiểu rồi, mình phải làm 6 tháng. Thế nhưng mà một thông tin mới nhất Mai Hoa cũng vừa mới đọc thì cho thấy rằng là theo như trước kia thì họ buộc là phải làm việc 6 tháng tại một nơi với một cái người tuyển dụng, nhưng mà những thay đổi mới thì họ không bắt buộc như vậy mà có thể làm đến tối đa là 12 tháng. Như vậy rằng là có thể là không cần phải thay đổi 6 tháng, là mình đang rất là quen việc, quen với lại nơi chốn, quen với lại chủ nhân, quen với lại bạn bè thì là mình không buộc phải đi nơi khác đúng không ạ?
Theo như cái luật bình thường á, mình chỉ được làm tối đa là 6 tháng cho một người chủ mà thôi.
Dạ.
Nhưng với cái sự thông báo của Bộ Nội vụ, tức là Acting Minister, tức là Tổng trưởng di trú tạm thời là Alan Church đó.
Dạ.
Thì ông ta họ chỉ mới đưa ra cái thông báo mà thôi, có nghĩa là cái luật nó vẫn chưa có được thi hành. Nhưng mà cái thông báo nó cho nói là những cái người mà bắt tắt tờ và những cái người làm quốc nắm quốc kinh hồi đề visa có thể được gia hạn từ 6 tới 12 tháng.
Dạ.
Để mà giúp đỡ cho những cái nhà chủ doanh nghiệp vượt qua cái như là phục hồi sau cái vụ cháy lần này.
Dạ.
Thì chúng ta phải đợi để mà luật ra chính xác, thì trong đó cái luật nó mới nói rõ là ok, là tôi sẽ cho anh là có thể làm từ 12 tháng, up to 12 tháng chẳng hạn.
Dạ.
12 tháng. Nhưng mà trong đó anh phải chứng minh là cái người chủ doanh nghiệp của anh là nằm trong ở cái khu bị ảnh hưởng bởi cháy rừng. Chẳng hạn như là họ phải viết thơ để mà xác nhận như vậy.
thưa hồi nãy luật sư cũng nói rằng là cái working holiday visa này chỉ áp dụng cho một số cái passport nhất định, thì những cái trong cái số passport đó có những cái nước như là Việt Nam không thưa luật sư?
Dạ 462 đó chị, là cái visa đó nãy em chị trình bày đó là nó có áp dụng cho một số nước, trong đó bao gồm Việt Nam, thì em chị sẽ nói qua những cái nước nào là được xin cái visa này. Thì nói qua một số nước thôi là có bao gồm Thái Lan, Việt Nam, Mỹ, Indonesia, Mã Lai, Singapore, bao gồm có Singapore, nhưng mà phải nắm passport Singapore nha.
Dạ.
Thường trú nhân thì chắc không có được.
Dạ.
Argentina, Austria tức là Áo, là Chile tức là có bao gồm cả China, Czech Republic là Ecuador, Greece tức là Hy Lạp, Hungary, Indonesia, Israel, Luxembourg, Peru, Poland là Ba Lan, Portugal là Bồ Đào Nha.
Dạ.
Thì đó là một số nước có thể xin 462. Nhưng mà quý vị lưu ý là cái 462 này mỗi năm nó chỉ cho Việt Nam 1.500 chỗ là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải độ tuổi 18 tới 30. Tiếp theo á, là cái quan trọng này á, là phải có cái thơ giới thiệu ở Việt Nam và một số nước chẳng hạn như là Hy Lạp, Indonesia, thì phải có thơ giới thiệu của chính phủ, tức là quý vị biết ở Việt Nam tức Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
À, hơi ngặt ha, tại vì nếu mà phải có được cái thơ, phải liên lạc với chính quyền để mà có một cái thơ giới thiệu chính quyền, thì coi bộ nó khó khăn cho những cái người mà đương đơn bên Việt Nam để mà xin visa, đúng không thưa luật sư?
Thì nếu như chúng ta xin cái visa thì nó không có khó, tại vì cái visa này coi xét nó rất là nhanh, thời gian thì trong vòng 3 tháng đổ lại là xong.
Dạ.
Nhưng cái quan trọng là làm cho quý vị xin được cái lá thơ giới thiệu của Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
Chẳng hạn như là, Mai Hoa xin cắt ngang thưa luật sư, chẳng hạn như bên đây có những cái người mà ở những cái vùng bị ảnh hưởng cháy rừng mà họ trực tiếp họ viết thư, họ muốn nhờ ai đó họ quen biết ở bên kia qua giúp họ mà có tay nghề mà họ cần thiết, thì có thay thế được cái lá thư bên Việt Nam không thưa luật sư?
Cái đó thì phải tùy theo chính quyền Việt Nam chị ạ. À, cái lá thư của cái người mà có nhu cầu còn ở bên Úc thì nó không có quan trọng.
Yeah.
Cái visa 462 này nó bắt buộc là phải có lá thư giới thiệu của chính phủ Việt Nam, tức là Bộ Lao động Thương binh Xã hội.
Yeah.
Bên Mỹ thì chúng ta không cần, bên Singapore không cần, Bồ Đào Nha. Và em thì nó nói về cái visa thứ hai tức là visa 417.
Yeah.
Thì những cái người mà nắm passport của những cái nước này thì sẽ không cần thơ nha. Không có cần thơ và không có cần trình độ học vấn. Bây giờ thì đưa một số ví dụ, nó cũng là work holiday nhưng mà những cái nước này là không cần trình độ học vấn, là mà không cần thơ giới thiệu, là Mỹ nè, Canada, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Hồng Kông, Ireland, Ý, Nhật, Nam Hàn, Hà Lan, Norway, Na Uy, Sweden, Thụy Điển, Đài Loan và Hàn Quốc.
Thì cái visa 417 này cũng tương tự như visa 462 nhưng mà áp dụng cho những cái nước mà luật sư vừa kể, là không cần phải thơ giới thiệu, cũng không cần trình độ, cũng không cần chuyên môn, vẫn có thể đi được.
Dạ.
Dạ vâng.
Không cần, trong khi 462 phải cần tiếng Anh nè, phải cần trình độ ở bên Việt Nam á, thì nó yêu cầu là phải có ít nhất là trình độ học vấn là cao đẳng tối thiểu.
Dạ.
Ở Việt Nam nha.
Dạ. Yeah.
Phải có điều kiện tiếng Anh là phải có tiếng Anh tối thiểu là 4.5 trung bình. Có nghĩa là cái visa 462, hai cái mã số khác nhau, 462 á, nó áp dụng cho Việt Nam thì nó đòi nhiều việc hơn.
Nhưng yeah.
417, nếu chúng ta đi ở một số nước, cho đa số những nước châu Âu và Anh và Đài Loan hoặc là Nhật hoặc là Nam Hàn thì chúng ta không cần khơi giới thiệu, chúng ta không cần tiếng Anh, không cần trình độ học vấn.
Dạ vâng, cái chi tiết này khá lý thú, tại vì có một số những đồng hương người Việt mình ở, nhất là ở bên phía Tây Úc, họ làm farm và họ đang rất là cần cái nhân lực, tại vì đất bên Tây Úc nó rộng quá. Và nếu như họ có bà con ở bên Bắc Âu hay là những cái nước bên châu Âu mà mùa đông lạnh mà họ muốn qua đây mà giúp á, thì đây là một cái visa có thể nắm bắt để mà tận dụng cơ hội để mà khám phá du lịch và tìm hiểu nước Úc, và cũng có thể là giúp đỡ người thân của mình. Thì đây là một cái thông tin thú vị. Dạ thưa, thời gian cũng gần hết, nhưng mà có một cái thông tin Mai Hoa cũng muốn nhờ luật sư trả lời giùm. Hiện nay trên các trang mạng xã hội đang chia sẻ một cái tin được nói là họ lấy từ một cái trang thông tin Việt Úc, nói rằng chính phủ Úc vì lý do cái nạn dịch virus corona đang bùng nổ ở Trung Quốc và ảnh hưởng tới Việt Nam, cho nên chính phủ Úc ngưng cấp visa cho du học sinh Việt Nam cũng như là những cái người bên Việt Nam, thì điều này có thật không thưa luật sư?
Thưa chị, theo như em thì thấy trên trang mà media release và trang thông cáo của Bộ Nội vụ tức là Bộ trưởng Bộ Di trú thì nó không có cái tin này. Lý do tại sao mà có những cái tin đồn này là vì có thể là một số agent Trung Quốc họ không có thấy khách hàng của họ được cấp visa du học trong bất kể áp dụng từ 1 tháng 2 là sau khi mà Thủ tướng Úc Scott Morrison thông báo là không cho nhân loại về Trung Quốc là du lịch tới Úc. Thì họ thấy là có một số khách hàng không có được cấp visa, cho nên họ bắt đầu họ đi lan truyền tùm lum tà la là cấm không cấp visa. Thế chỉ là tất cả đều phải theo quy trình và trình tự pháp luật của nước Úc là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu có tin chính xác là cấm không cho cấp visa nữa thì họ phải đưa ra thông cáo ở trên trang chính thức của Bộ Nội vụ. Nếu như chúng ta không đọc thông cáo của Bộ Nội vụ, có nghĩa là những tin đồn này là tin đồn rác rưởi và không có tác thực.
Dạ vâng. Vâng, thưa, đó là câu trả lời của luật sư Anh Đi Lâm, những thông tin mới nhất cho quý vị biết. Dạ thưa, thời giờ cũng đã hết. Cảm ơn luật sư Anh Đi Lâm rất nhiều đã quay trở lại, đã trả lời những vấn đề về luật pháp cho thính giả của SBS Việt ngữ, thưa luật sư.
Dạ, xin chào chị Mai Hoa và xin hẹn gặp lại quý khán giả SBS.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.